em rời xa khỏi chốn tối tăm. Mẹ ơi mẹ có thấu tiếng khấn van con đang khấn cầu cho bao linh hồn.
Nơi con có chốn khổ đau
một ngày phiêu lãng và chiều về bóng đêm tâm hồn thống hối bao lỗi lầm. Hơi mẹ nhân lại nguyện xin thương đến lời con kêu khấn từ nơi thế gian buồn nhớ. Hơi mẹ nhân
kính thưa quý vị, các bạn thân mến, còn nhớ có những lần đi chợ, có những người phụ nữ cố nhón thêm vài món hàng của người bán vào giỏ của mình. Thấy thế, người bán hàng liền nói, đừng làm như thế, ăn chung, tội riêng. Tức là con cá cọng rau mà người phụ nữ vì muốn thêm chút phần ăn cho con cái của mình mà đã phạm điều răn thứ 8, đó là chớ lấy của người. Thực tế là đã có những bậc cha mẹ khi còn sống vì thương lo cho con cái cách sai lầm, muốn cung cấp thật đầy đủ mọi nhu cầu về đời sống vật chất cho con cái nên đã phạm lỗi công bằng bác ái, đến khi qua đời phải chịu thanh tẩy trong luyện ngục. Tuy nhiên, không phải người con nào cũng nhớ đến để xin lễ cầu hay làm việc lành bác ái, hy sinh hãm mình mà cầu nguyện cho cha mẹ. Những người đã vì con cái mà phạm tội trong sự yếu đuối của con người. Và ngay cả với những bậc cha mẹ luôn ăn ngay ở lành đi nữa, thì tháng 11 cũng là dịp để chúng ta nhớ tới biết bao hy sinh của những bậc làm cha làm mẹ đã quên mình vì chúng ta. Họ đã đánh đổi cuộc đời cho chúng ta sự sống, cho chúng ta tiếng cười và bình an. Những tình yêu mà cha mẹ dành cho chúng ta, các ngài cần gì nơi chúng ta? Các ngài cần tình yêu của chúng ta qua sự chăm sóc, thăm nom khi các ngài còn sống. Lòng hiếu thảo ấy còn được bày tỏ một cách chân thành khi các ngài đã qua đời, đó là chúng ta luôn cầu nguyện, thắp hương tưởng nhớ cha mẹ. Cũng có ý kiến cho rằng, Chúa nhân từ thương xót vô cùng, Chúa tha hết, Chúa đâu có độc ác như vị thần nghiêm khắc đứng chờ phạt từng chút, từng chút. Đúng, Chúa thương xót vô cùng nên ta mới đọc. Nếu Chúa chấp tội, nào ai rỗi được, bởi Chúa tôi hằng có lòng lành. Nếu Chúa không có lòng lành, thì Chúa chẳng cho con một xuống thế gian chịu chết chuộc tội. Nếu Chúa không có lòng lành, thì loài người phạm đến Chúa sẽ bị phạt sa hỏa ngục hết. Chúa, Đức Mẹ, lòng lành hay thương xót, nên luôn tìm cách cứu giúp, giảm bớt hình phạt cho các linh hồn nơi luyện ngục đau khổ. Nhưng chúng ta cũng nên nhớ rằng, Thiên Chúa có 9 phẩm tính. Chúa lòng lành, thương xót vô cùng, nhưng Chúa cũng công bằng vô cùng. Nếu không công bằng, thì những người làm ác bất công cho họ, Chúa bỏ qua không phạt. Nhưng chắc chắn Chúa không làm như thế vì Ngài là đấng công bằng. Thánh Agustino đã nói, lời cầu nguyện như là chìa khóa mở cửa thiên đàng cho các linh hồn được vào. Thánh Thomas Aquino còn thêm rằng, Lời nguyện của chúng ta cầu cho các linh hồn quá cố được Thiên Chúa nhận lời nhiều hơn là khi chúng ta cầu nguyện cho kẻ sống. Hội thánh dùng lời của vua David mà than thở rằng: Lạy Chúa con ở dưới vực sâu kêu lên Chúa con để cầu cho các linh hồn, vì những lời kinh ấy kể lể lên được sự đau khổ khốn cực của các linh hồn. Chúng ta hãy nên đọc và suy niệm Thánh Vịnh 129 để cầu cho các linh hồn, ông bà cha mẹ, trong tinh thần thảo hiếu của người Việt. Chúng ta tin rằng một kinh hay một lời nguyện của chúng ta có ích biết bao cho các linh hồn, ông bà cha mẹ của chúng ta. Vì thế hãy cố gắng, đừng quên một ngày nào mà không trao cho họ món quà cao quý nhất là lời nguyện của chúng ta, giống như thuở sinh thời các ngài không ngừng yêu thương chúng ta trong từng ngày sống của mình. Lạy Chúa, chúng con cậy vì danh Chúa nhân từ cho các lẫn linh hồn, cách riêng cho linh hồn ông bà cha mẹ chúng con là những người rất mực yêu thương chúng con khi còn sống, được lên chốn nghỉ ngơi, hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen.
Mẹ ơi, mẹ có thấu những đớn đau của bao linh hồn trong nơi luyện hình? Vì tôi tìm lầm lỡ mà đành chịu lãng quên trong vực sâu xa cách thánh nhân. Này con xin dâng thêm những hy sinh của bao tháng ngày trên nơi rừng trường, ngày tháng qua nơi lầm than. Nhờ thật từ con Chúa đã một lần đóng đinh, xin Thầy xóa hết bao tội.